Thế hôm nay ta vào thư Corinto, mà là Corinto thứ nhất. Các anh chị thấy đây là một lá thư quan trọng nhé, bằng chứng đó. Thư thứ nhất Corinto có bao nhiêu chương tất cả? Hả? Đếm thử coi có bao nhiêu chương. 16 à? 16 chương thôi. Mà trong cách phân phối của phương pháp Thánh Kinh 100 tuần thì phải đọc lá thư 16 chương này trong vòng 3 tuần. 3 tuần chứ không phải 2 tuần. Cho nên hôm nay đọc có 6-7 chương đầu thôi, xong rồi tuần sau đó là tất niên rồi. Thành thử ra ăn Tết mà còn nợ ông Thánh Phaolô mất mười mấy chương nữa đó. Ăn Tết xong rồi thì làm tiếp. À, có một số thư rất quan trọng, mai mốt gặp thư Roma cũng như vậy, cũng phải đọc đến 3 tuần, mà thư Roma thì khó hơn. Thế hôm nay là tôi không có gửi bài gì cho các anh chị cả, để ăn Tết xong rồi gửi luôn. Gửi luôn một lúc cho nó đủ thư thứ nhất Corinto từ đầu đến cuối. Nhưng mà thay vào đó đó thì tôi mời các anh chị theo dõi tương đối sát bản văn mà Thánh Phaolô viết cho chúng ta. Thư thứ nhất Corinto là một trong những lá thư mà trong các cử hành phụng vụ của giáo hội Công giáo được sử dụng rất nhiều. Nhưng thông thường trong các thánh lễ, bản thân tôi cũng vậy thôi, khi giảng lời Chúa là chủ yếu dựa vào bài Tin Mừng, rồi có chăng thì liên kết với bài đọc thứ nhất. Còn bài đọc thứ hai có nghĩa là thư của các thánh tông đồ được giáo hội chọn, không phải theo mục đích hòa hợp giữa bài phúc âm và bài thứ nhất, mà là giáo hội chọn đọc theo thứ tự, đọc hết thư này thì sang thư khác. Chính vì thế mà những lá thư đó ít được tập trung lắm. Thế ở đây khi chúng ta học hỏi Thánh Kinh từng cuốn sách thì ta có cơ hội để tập trung nhiều hơn. Cho nên các anh chị để ý theo dõi. Tôi mời cả lớp đọc từng đoạn một rồi chúng ta chia sẻ với nhau. Bây giờ ngay chương thứ nhất, từ câu 1 cho đến câu 9 là phần dẫn nhập. Dẫn nhập rất hay và sâu sắc, nhưng chúng ta không có giờ để khai triển. Thành thử ra tôi mời cả lớp quan tâm từ câu 10 cho đến câu 16. Bởi vì đây có thể là vấn đề mà ngay ngày hôm nay ta vẫn còn phải đối diện, và đối diện một cách nặng nề. Các tín hữu chia rẽ nhau. Mời các anh chị nào. Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Cơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em.
Tôi muốn nói là trong anh em có những người kiểu như tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-cô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Kitô. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào cổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân dân Phao-lô sao? Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì tôi đã không làm phép rửa cho ai, trừ ông Phơ-rít-cô và ông Đa-ô. Như thế không ai
Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Ở câu thứ 11: Thật vậy thưa anh em, người nhà của bà Khloe cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Cái bè Khloe này là bà nào vậy? Bà nào vậy? Bà ấy có chiếc linh mục không? Bà ấy có chiếc sáu không? Có lẽ để hiểu một chút thì chúng ta phải nhìn vào bối cảnh lịch sử thời mà Thánh Phaolô tông đồ đi rao giảng tin mừng. Ngày hôm nay trong thành phố này cũng như là nhiều nơi trên thế giới, các anh chị nghe các linh mục rao giảng lời Chúa ở đâu? Thông thường là ở đâu? Trong nhà thờ. Bây giờ thời Thánh Phaolô đi giảng đạo đã có nhà thờ chưa? Chưa có cái nhà thờ nào. Đền Thánh Jerusalem đó là của Do Thái giáo, mà Thánh Phaolô thì không giảng ở Do Thái nữa. Đây là Ngài đã đi sang Hy Lạp, sang Roma. Cho nên chưa có nhà thờ nào. Vậy thì Ngài giảng ở đâu? Theo nghiên cứu của các chuyên viên Thánh Kinh đó, thì người ta cho rằng Thánh Phaolô áp dụng phương pháp này khi Ngài đến một thành phố chẳng hạn như là Corinto. Corinto lúc đó là một thành phố lớn. Nếu Athens là thủ phủ về mặt chính trị thì Corinto là thủ phủ về mặt kinh tế. Chúng ta thấy nhiều nơi trên thế giới như vậy. Chẳng hạn như ngay Việt Nam mình đây này, Hà Nội thì là thủ phủ về mặt chính trị, nhưng mà về mặt kinh tế thì phải nói đến Sài Gòn. Sài Gòn mạnh hơn. Sang bên Mỹ cũng thế, thủ phủ về mặt chính trị là Washington DC, nhưng mà về mặt tài chính, thương mại, kinh tế thì phải lên New York. Cách đó chừng 4 giờ lái xe, phải kể đến New York. Thế thì Corinto là thành phố lớn về mặt thương mại, kinh tế, làm ăn, buôn bán. Bây giờ Ngài đến đó chưa có ai theo đạo chẳng hạn, thì Ngài phải làm thế nào không? Và khi mà tôi hình dung lại như vậy thì tôi mới thấy là Thánh Phaolô hay thiệt đó. Ngài phải có nhiệt tâm rao giảng tin mừng lắm, Ngài mới có thể dấn thân vào một môi trường người ta hoàn toàn chưa biết gì đến đạo Chúa cả. Thế thì các chuyên viên Thánh Kinh nói với mình là Ngài sẽ đi tìm một ngôi nhà, mà thường là gia đình này cũng có ngôi nhà khá khá rộng. Ngài mới giảng đạo trước hết là cho ông bà chủ á. Và khi mà Ngài đã thuyết phục được ông bà chủ gia đình đó theo đạo rồi, thì thuyết phục thêm một điểm nữa, đó là lấy chính nhà của họ làm nơi để giảng đạo cho những người khác. Cho nên nó có một ý niệm mà dịch ra tiếng Việt Nam rất là khó. Ở trong tiếng Anh nó gọi là house church, tức là giáo hội ở nhà. Tôi nghĩ rằng đây có thể là một trong những nền tảng về mặt Thánh Kinh để ngày hôm nay nói đến gia đình là giáo hội tại gia. Giáo hội ở nhà. Cho nên lúc bấy giờ nhà của một gia đình nào đó chứa được chừng 30-40 người à. Thế là người ta tụ lại ở đó và Thánh Phaolô giảng đạo. Cho nên là mình đọc một thư nào đó thì mình thấy có cái anh mà nó ngồi ở trên cửa sổ, nó nghe Ngài giảng đó, rồi say mê quá rồi nó té luôn. Thế thì bà Khloe này này có thể là chủ ngôi nhà. Và khi Thánh Phaolô đã giảng đạo và quy tụ được một số người Ngài thiết lập thành một cộng đoàn giáo hội ở đó rồi, thì Ngài có bám trụ ở đó luôn không? Dạ thưa không, Ngài lại đi giảng đạo ở một thành phố khác. Nhưng mà hội thánh ở Côrintô thì tiếp tục sinh hoạt. Ta hãy tưởng tượng rằng ở đó người ta cũng làm giống như nhà thờ của mình vậy. Ngày Chủ nhật người ta tụ họp lại cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, rồi bẻ bánh thánh. Thế thì khi cộng đoàn phát triển lên, nó bắt đầu nảy sinh một số vấn đề, người ta mới báo cho Thánh Phaolô viết. Và có lẽ thời bây giờ là viết thư mà phải đi bằng tàu thì lâu lắm, chứ không phải như mình ấy là email véo một cái lên vệ tinh rồi nó xuống. Thế thì khi mà Ngài nghe tình hình như vậy, Ngài mới viết những lá thư để Ngài tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn ở đấy. Đấy, tôi muốn nhắc lại một chút cái khung cảnh lịch sử. Mình đọc thư của Phaolô, mình phải hình dung lại, sống lại trong bối cảnh đó thì mình hiểu mới rõ hơn được. Cách đây 2000 năm rồi.